Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Năm nay á, là nước nó ít, nước nó thấp, nước nhỏ, hổ ngoái lên cỡ này nè thì nó mới mênh mang, trời biển ngập luôn mấy bờ đó trơn mà. Nhưng mà bây giờ cái tháng này chưa tới, nếu mà còn một hai cơn bão nữa thì nó lên dữ lắm. Đúng rồi, là không thì tức là không phải ở đây nhưng mà chỗ khác, nhưng mà cũng giống đây nè. Tức những cánh đồng khác, nó ở đây nó có hai cái cánh đồng lớn nhất mà nó bị mùa lũ. Hai cánh đồng mùa lũ là cánh đồng của Đồng Tháp và cánh đồng của An Giang, tức là hai cái cánh đồng mà mình đi vào cái mùa lũ đó. Nên vô đây ra đây là trời nước mênh mông, lúc trước nó sâu lắm, còn bây giờ mấy anh đó đi ngang cởi ngang lưng của mấy anh thôi, ngang lưng quần thôi. Đó mình lại phía ở cái đầm sen đó, đầm sen đó mình thả. Thực ra cái giới ở trên này có gì chứ, nước mà sông nước mênh mông mình thả nó muốn đi đâu đi chứ đâu có vô giới hết đâu, dễ gì. Cá nó cũng khôn lắm chứ, nó cũng là cái loài có tánh linh mà, nó thấy nó cũng chạy đi chỗ khác hết, nó đâu có để cho mình đi vào trong đó đâu. Di Đà Phật là hôm nay có cái phái đoàn của cô Diệu Mai, phái đoàn cô Diệu Hạnh, thì phái đoàn của chùa Pháp Tạng đến chùa Pháp Võ ở Đồng Tháp ở Tân Hồng để mời nhân cái ngày tu Bát Quan Trai một ngày của bà con Phật tử ở nơi đây hàng tháng. Và trong cái khóa tu Bát Quan Trai này thì phái đoàn đến các nơi sẽ mời có phát tâm giúp đỡ cho bà con nghèo ở cái vùng nước lũ, của đầu mùa của nước lũ. Thì quý vị thấy đó, cảnh của Đồng Tháp, cánh đồng Đồng Tháp mênh mông bất tận bao la. Và nước thì cao vậy thì mùa này ta không có làm lúa được. Thì hàng năm vào tháng 7 tới tháng 10 thì ở Đồng Tháp chúng ta là nước nó lên rất là cao. Bà con nơi đây sống là chủ yếu là đi làm thuê, làm mướn ở xa, cũng như là làm những cái thủ công ở trên bờ. Và có một số bà con thì làm nghề chài lưới, giăng rớ, lú, lọp, vân vân. Tất nhiên là sống, cuộc đời sống cũng rất là vất vả. Thì với một số hộ dân nghèo thì phái đoàn có phát tâm là giúp hơn 100 phần quà cho bà con nghèo ở Tân Hồng đây. Và đồng thời là phái đoàn cũng có phát tâm phóng sanh các loài thủy tộc đi về với cái đời sống an vui, trong đó có ếch, nhái, cua, cá, vân vân, được bán ở ngoài chợ. Và bà con Phật tử mua về để phóng sanh. Và trước khi phóng sanh thì thầy cũng có vài lời đối với quý vị Phật tử đây cũng như là các cái loài thủy tộc trước khi mà thả về với cái đời sống an vui. Và quý vị biết là các loài thủy tộc cũng như là các loài súc sanh là do những cái tiền căn tiền nghiệp của mình đã gây tạo biết bao nhiêu điều ác, nhất là không biết được Phật pháp nên ta làm nhiều điều sai lầm, nên trong kinh nhập Phật gọi là si mê. Đến hôm nay thì có cái duyên lành là khi mình trước khi lên thớt, có nghĩa là trước khi là bị giết chết, được cái quý Phật tử cứu sống đem đây để thả, thì mình nhờ cái ơn đức đó mà các cái loài súc sanh trong tương lai cũng phải hướng về Phật pháp mà tu hành để thoát khỏi cái thân mà cho người ta ăn thịt, để trả đi cái nợ nần mình gieo duyên nhiều đời nhiều kiếp trước. Và đối với những người phóng sanh thì tâm của chúng ta muốn giúp đỡ, muốn cứu giúp các cái loài mà phải cho người ta ăn thịt như thế này, và cái đó là cái phước báo công đức rất lớn, đó là cái tâm Bồ Tát muốn cứu khổ chúng sanh, mà cứu khổ lớn nhất là cứu khổ thân mạng. Do đó mà mình có thân mạng mình quý thì các loài nó cũng quý thân mạng của nó. Do đó mình là con người nên mình ăn thịt các loài khác để chúng ta tồn tại sự sống. Mình cho đó là cái quyền thực tế trong cái môi trường thiên nhiên, thì không có loài nào có cái quyền để mà lấy loài khác ăn thịt. Cho đến chúng ta làm con người, chúng ta cũng có thể ăn thịt, ăn những cái thức ăn khác nhau như các loài thực vật, vân vân. Nhưng mà chúng ta không chọn phương pháp đó, mà chúng ta ăn các cái loài động vật, nó cũng biết vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, khổ đau. Nên là những người con nhà Phật, đụm lòng từ bi của nhà Phật, khi Đức Phật còn nhỏ, Ngài đã cứu con ngỗng được Đề Bà Đạt Đa bắn. Và có lần một con mọt nó đã rời khỏi cái bọng cây, và Đức Phật cũng bảo vị tỳ kheo hãy bắt để nó, con mọt vào, để đừng cho nó chết. Tất cả các loài trên thế gian này, cái sự sống đều công bằng ngang nhau. Chúng ta sanh ra giữa thế gian này, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng muốn mình sống, không ai muốn mình chết. Thì các loài cũng vậy, cũng tham sống mà sợ chết ngang như nhau. Do đó nó chết nó cũng hoảng sợ, nên chúng ta phát tâm ăn chay. Ngoài cái phát tâm ăn chay đó ra, chúng ta là phát tâm phóng sanh các loài thủy tộc, phát tâm phóng sanh các loài chim, phóng sanh các loài động vật hoang dã trở về cái môi trường thiên nhiên đó, để thiện lòng từ bi của nhà Phật và tăng trưởng sự thiện tâm, sự thiện lành ở trong tâm của mình. Do đó mà cái công đức phóng sanh rất là lớn. Nếu chúng ta phóng sanh đúng chánh pháp, có nghĩa là những cái loài mà nó đến cái ngưỡng cửa sắp bị người ta ăn thịt, nên bây giờ là chúng ta cứu sống nó, trả về đời sống hoang dã. Đời sống hoang dã, đời sống nó có thể sống được bằng tự thân tự lập của nó. Và điều đó là các loài thủy tộc cũng nhớ ơn những người đã từng phóng sanh mình, cứu sống mạng sống mình, kéo dài thêm những cái khoảng sống ở trên thế gian này. Như vậy thì hôm nay cũng nhờ cái lòng từ đó với cái tâm từ bi đó. Còn ở chúng ta phóng sanh bắt cóc bỏ dĩa, có nghĩa là phóng sanh và nó dễ đời sống nó không an vui, nó không có sống được. Hoặc là người ta phóng sanh các cái loài vật nuôi mà điện ta bắt lại thì cũng không nên, đó cũng không thể hiện được lòng từ bi của mình. Và phóng sanh đó để tạo cho người ta có những cái nghề để mà bắt những cái muôn thú mà thôi. Nên quý vị phóng sanh thì người ta cũng nghiên cứu lại là phóng sanh những cái loài nào mà bị người ta ăn thịt, những loài động vật hoang dã bị người ta ăn thịt chúng ta phóng sanh, rồi là sau đó mình nó về với đời sống an vui của nó, như vậy thì được phước báo công đức rất lớn, thiện lòng từ bi của mình. Và trước khi chúng ta phóng sanh cho con vật thì chúng ta cũng nên hướng về con người mà chúng ta giúp đỡ con người, cũng như là tha thứ khoan dung độ lượng con người, thì cái điều phóng sanh chúng ta mới tròn đầy ý nghĩa. Như vậy thì cái công đức phước báo phóng sanh ngày hôm nay xin hồi hướng cho những người phát tâm phóng sanh, cũng như là củ quyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, những người còn đang sống thì luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Và những người mà đã qua đời thì nhờ phước báo công đức đó mà tái sanh vào cõi lành, cũng như là sống an lành dính từ quan của mười phương chư Phật khi còn sống, và khi chết được mười phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn tây phương cực lạc an vui. Chúng ta hiểu ý nghĩa phóng sanh vậy, xin mời quý vị chúng ta thụng một bài kinh ngắn để cho các loài súc sanh và quy y để gieo duyên lành với nhà Phật trước khi chúng ta phóng sanh A Di Đà Phật. Dưỡng chi tình thị biên sai tam thiên, tánh không bác đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên, diệt tội thiếu khiến, quả diệm quả hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, Nam mô Na Đa Na Đa Ra Ya Ya A Di Đà Bà Lô Yết Đề Thư Bà Ra Gia Bồ Đề Tát Đoà Bà Gia Ma Tát Đoà Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Giang Tát Quang Ra Phạt Về Số Đăng Na Tòa Nam Mô Tát Kiết Lợn Đoà Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiết Đề Thư Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cẩn Trì Ma bằng đa sa mê tác bằng a ta độ du bằng a thế dừng tác ba tác đa na ma bà già ma phan đàn đầu đá điện tháng a bà ta bà hăng tức điện đồ mạng đa ra bà sa giá ta bà a vô thường tâm tâm vi diệu phân ba thiên vạn kiếp năng tao ngộ ngã kim kiên văn đắc thọ trì hằng nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô Cai Bảo Tạng Bồ Tát, Nam mô Cai Bảo Tạng Bồ Tát, Nam mô Cai Bảo Tạng Bồ Tát. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nam mô Tiêu Tài Văn Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tài Văn Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tài Văn Kiết Tường Bồ Tát. Chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, chúng sanh quy Phật Kinh, chúng sanh quy Pháp Kinh, chúng sanh quy Tăng Kinh, chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy Pháp, chúng sanh quy Tăng, chúng sanh quy Phật Kinh, chúng sanh quy Pháp Kinh, chúng sanh quy Tăng Kinh, chúng sanh quy Phật, chúng sanh quy pháp, chúng sanh quy tăng, chúng sanh quy Phật cảnh, chúng sanh quy pháp cảnh, chúng sanh quy tăng cảnh, chúng sanh quy Phật rồi bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Phật rồi bất đọa ngạ quỷ. Sanh quy Phật rồi bất đọa bàn sanh, chúng sanh quy Phật rồi bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Phật rồi bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy tăng rồi bất đọa bàn sanh, chúng sanh quy Phật rồi bất đọa địa ngục, chúng sanh quy Phật rồi bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy tăng rồi bất đọa bàn sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Ca thân kim sanh tương hảo quang minh vô đẳng luân bạch hào chuyện ngũ tu di cảm mục trần thanh tứ đại hải quan trung hoa Phật vô số ức hoa Bồ Tát chúng diện vô biên tư tạm ba nguyện độ chúng sanh cô phẩm hàm linh đăng bị ngàn. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà.
Nam mô A Di Đà Phật.